bây giờ nó mấy cái đó nó mới hiện khởi lên, cho nên mình không nghĩ mà tự nhiên nó hiện ra, mà đó là những cái điều mình hay làm ở trong đời sống. Thế thì người nào mà hay làm thiện thì cái cảnh thiện nó hiện ra, người nào hay làm ác thì cái cảnh ác nó hiện ra. Cho nên chẳng hạn mình hay giết chém thì cái cảnh mà chảy máu, cảnh người chết, cảnh đau khổ, cảnh những cái khuôn mặt đau khổ, hay là mình thường giam cầm người khác, mình hành hạ người khác, thì những cái khuôn mặt sợ sệt của những người bị giam cầm, những khuôn mặt sợ sệt, những khuôn mặt đau khổ đó, nó ăn trong hình ảnh của mình. Cho nên cái khi mà cái trùng tử nó hiện khởi thì những cái hình ảnh nó hiện ra, và tự nhiên lúc đó mặt mày mình nó cũng sợ sệt kém, mình sợ sệt, mình thấy những hình ảnh khủng khiếp. Nếu mình làm ác thì lúc đó mình thấy những hình ảnh đó rồi mình tắt thở, thì cái kiếp sau nó sẽ đưa mình đến cái kiếp rằng là mình sinh ra mình bị tù tội, mình bị đánh đập, mình bị giam cầm, và mình cũng sợ sệt, mình cũng sợ hãi. Cái nét mặt của mình lúc nào nó cũng giống như là những cái hình ảnh của thủa xưa mình hay hành người ta. Thì khi mình giết chém thì máu me, thì những thì đến về sau cái kiếp sau nó sẽ đưa, tại lúc mình chết khi hình ảnh mình thấy máu me không, thì cái cuộc sống của mình sẽ đưa mình đến cái cảnh mà mình sẽ bị người ta hành hạ, đánh đập, giết chém, mà mình đổ máu đổ me y phải hệt vậy. Và nếu hành thiện thì cái thiện nó hiện lên, thì mình thấy những cái khuôn mặt vui mừng của những người mà người ta được cứu tế, người ta được giúp đỡ, những cái sự mà người ta hạnh phúc, cái những khuôn mặt như vậy nó hiện ở trong mặt của mình, thì tự nhiên mình cũng được cái thanh thản. Và cái kiếp sau mình sinh ra, tự nhiên mình cứ được người này giúp đỡ, cái giúp đỡ thì lúc nào mình cũng vui vẻ, vui mừng, cái khuôn mặt mình nó rạng rỡ y như những cái khuôn mặt mà mình đã từng giúp trong kiếp trước mà mình nhìn thấy và nó ăn một người mình. Thế nên trước khi lúc chết nó quan trọng vô cùng, những cái trùng tử nó hiện thành. Thì bà này nhờ bác con trai, cũng như là trong tình độ tông vậy đó, cảnh giới cực lạc ấy mình nhìn thấy, mà nói rằng là trước khi lâm chung, mà nếu giả sử cái người lâm chung đó mà họ có thể nhìn thấy cảnh giới như vậy, mà họ có thể lọt vào tai của họ cái tiếng A Di Đà Phật, hay họ có thể niệm nổi A Di Đà Phật, thì họ có khả năng là đối nghiệp vãng sinh, tức là mang theo cái nghiệp xấu về cõi Phật, tức là không chưa phải trả cái quả kia. Cũng giống như ngài Na Tiên Tỳ Kheo ví dụ vậy, là khi người ta hỏi rằng là nhân nào cũng phải chịu quả, nhưng mà sao có nhiều người làm quả ác mà lại bảo rằng là do công năng nghiệp Phật mà vẫn về được cõi Phật, thế cái quả ác nó không trả sao? Thì đại khái giống vậy. Thì ngài Na Tiên nói rằng là tại vì họ ví dụ nó cũng giống như là cái viên đá hay là cái viên gạch, bất cứ cái viên gì mình ném xuống nước đều chìm hết, thì quả nào cũng vậy, cái quả ác của ác nào, ác quả nào nó cũng làm cho mình đọa như vậy hết. Thế nhưng mà nếu bây giờ mình có một cái sức hộ niệm, tức là giống như một cái chiếc thuyền vậy, mình có thể chất đá ở trên thuyền, mình băng qua sông mà đá nó không thể chìm, là tại đá nó nương cái sức của cái thuyền, nhờ cái thuyền mà không chìm. Thế thì cái người mà có cái tội mang theo nương cái lực của niệm Phật mà vẫn có thể băng được qua cái dòng sinh tử, mà có thể vẫn được vãng sinh, gọi là đái nghiệp vãng sinh. Nhưng mà cái đó là phải do rằng là trước cái lúc lâm chung mà làm thế nào có thể nghe được và có thể thấy được cái cảnh giới tịnh độ như vậy, thì người đó có thể vẫn tuy rằng là có ác nghiệp đấy mà vẫn có thể vãng sinh đó. Tức là không phải bị đọa, nhưng mà dĩ nhiên dễ mà khó, khó mà dễ đó. Và dĩ nhiên làm thế nào mà lọt được, thì khi đó họ mê sảng, họ không nghe gì được hết. Thành ra nếu người nào mà thói thường hàng ngày hay niệm Phật, thì bây giờ khi một cái tiếng niệm Phật lọt vào tai họ một cái, họ nhớ liền, họ giống như được nhắc, họ nhớ liền, thì tự nhiên họ sẽ tự nhiên theo cái quen miệng, họ sẽ khởi cái niệm A Di Đà Phật lên. Và khi họ niệm A Di Đà Phật lên, thì những hình ảnh ác nó đang hiện trong tâm khảm của họ, thì cái hình ảnh niệm Phật nó sẽ hiện lên, thì cái hình ảnh nó phải lưu, tại vì không thể nào trong một niệm mà mình nghĩ hai thứ khác nhau được. Mình đang niệm Phật, mình nghe con mình khóc một cái, thì tự nhiên Đức Phật rút lui, con mình hiện lên trong đầu. Đó. Hay ví dụ mà mình đang niệm Phật mà mình nghe tiếng người nào nói chuyện ở bên ngoài, mà cái người đó mình quen biết, thì tự nhiên cái hình ảnh này nó hiện lên trong đầu. Mà khi người hình ảnh nó hiện trong đầu thì Đức Phật mất. Nhưng mà trái lại, khi mình đang mà nghĩ gì đó mà mình niệm Phật một cái á, thì cái hình ảnh Phật nó hiện ra, thì cái hình ảnh nó mất. Cho nên khi nhờ như thế đó, thì cái hình ảnh Đức Phật nó hiện lên trong đầu, thì cái ác nghiệp nó mất, và ngay lúc đó mình tắt thở, thì mình vẫn có thể sinh về cái thế giới có Phật đó. Nhờ như thế mà tránh được ác nghiệp. Thành ra trong trong cái khi mà bình thường mình còn mạnh khỏe như vậy đó, Đức Phật mới dạy là phải thường niệm Phật, là vì vậy thường niệm Phật, thường quán Phật, thường nhìn như vậy, thường thường xem xét cái cõi Phật như vậy. Cho nên cái khi mà mình nghe cái thấy cái tiếng niệm Phật mình mới nhớ. Còn nếu không cái nghiệp của mình nó nặng lắm, cái lúc đó ai nói cái gì mình cũng không có để ý. Tôi đi hội niệm nhiều, tôi biết có nhiều người đã đến mình niệm Phật mà họ không nghe cái tiếng niệm Phật của mình nữa, họ vẫn thều thào, họ vẫn cố gắng đến mức mà con cháu phải cúi sát tai xuống vậy để nghe họ nói. Mà khi họ nói rồi con cháu diễn tả lại với nhau á, tôi đứng đó tôi nghe mà tôi cũng phải thấy đúng quả nghiệp nặng. Ông con lắng tai nghe bố nói xong rồi ngừng lên nói với anh chị em đứng xung quanh, bảo là bố dặn là cái chìa khóa tủ bố để ở dưới chỗ đó. Lúc đó đầu óc vẫn cứ chỉ nghĩ đến ba cái chuyện đó à, cho nên nghe Phật không được, nghe kinh không vô. Đó là bởi kinh ái nghiệp nó nặng quá đi, cái tham dục nó nặng quá đi, cứ nghĩ đến chẳng hạn như là càng ngày cứ ngồi cứ thói quen là gọi là cất đồ quý hay cất tiền bạc vậy, xong rồi lâu lâu mở ra ngồi ngắm ngồi nghĩa gì đó, thì cái lúc chết nó cứ chỉ nghĩ tới cái đó thôi, chỉ nghĩ tới cái đó là chết rồi. Mình có giao lại được cái đứa mà mình thương mình cưng không hay chết rồi, có chừng mình dặn không kịp mà mình chết thì thật là tức tưởi kiểu vậy đó. Đó cho nên là không thể nào mà nghe được cái tiếng niệm Phật nữa. Và sau rồi thì sinh ra chỉ là những cái người mà tối ngày cứ đi lo đi giữ, hay là chẳng hạn như trong kinh mà kể mà bảo là có cái ông thầy tu đó mà ông thích cái cây đại khái mình có thể nói như là ông trồng lan đi, mà ông mê ông thích ghê lắm, nhưng mà tính mạng ai đụng đến cũng được đó, đến phải sau chết đi đó, đầu thai hóa thành cái gì con sâu cứ bò lờn vờn ở trong cái cây giữ, quý quá thích quá xong không có thoát nổi cái đó. Đó thế cho nên đắm mê thế gian có thể nó lại trở lại với thế gian. Thì Mục Kiền Liên trong kinh Hiền Ngu kể đó, chỉ cho cái ông một ông già nhìn thấy cái xác của một cô thiếu nữ chết, mà có một con giòi đó, nó cứ bò lỗ mũi nó chun, rồi nó bò chun lỗ tai nó chun, lỗ mắt nó bò trên cái mặt của cái xác chết đó. Mục Kiền Liên mới giải thích bảo là đó là cái cô thiếu nữ đó, cô chết hồi xưa nay cô mê cái sắc đẹp của lắm, tối ngày cô ngắm gương cô gật gù cô hài lòng, và đến khi cô chết rồi cô dứt không nổi cái xác đó, cho nên mới thành cái con giòi cứ bò trên cái mặt của mình, nó cứ bò lờn vờn trên cái mặt. Thế thì chính khi niệm Phật hay là tại vì bác con trai nó trở lực cho niệm Phật vô cùng, nó làm cho thanh tịnh, cho nên nhờ như vậy bà này tử tướng hiện bày như vậy, nhưng mà khi thọ bác con trai ra thì nó mới đầy đủ cái công đức đó. Do nhờ thọ bác con trai như vậy đó, nó mới có cái công đức để sinh thiên, vì nó rất kinh nghiệm đó, mà nó tăng trưởng cái phước mới. Thì đó là cái điều mà bảo nó là mau chóng thành tựu. Cái bát con trai giới nó có cái công đức như vậy, nó giống như là niệm Phật vậy. Còn cái điều thứ 7 nói là đời sau được tôn quý. Nếu có người muốn cầu đời sau được làm vua trong thiên hạ thì không thể không chỉ. Như ai thích làm vua tài, thích làm vua thì về họ chỉ bát con trai giới kêu sau làm vua. Phật thuyết Phổ Đạt Vương Kinh, tức là kinh Phật thuyết Phổ Đạt Vương, kể rằng Đức Phật kể khi tiên vương tại thế có đứa trẻ còn để chó trai giới theo tiên vương. Tiên vương là vua trước ạ. Một ngày một đêm phụng hành chính pháp, giữ ý thanh tịnh, sau này mạng chung thắc sinh làm vương tử, nay được tôn quý đều do nhân đời trước thọ trì trai giới. Đó là Đức Phật nói với ông vua đó, về cậu hoàng tử, tức là bảo là hồi xưa ông vua bố ông vua đó, khi ông thọ bác con trai, con thằng đồng tử, thằng bé để chọn, nó hầu vua, rồi nó cũng thọ giới theo vua thôi. Đó. Rồi vậy mà về sau nhờ công đức đó mà nó thác sinh vô cái dòng họ này, mà nó làm ông hoàng tử, mà mốt nó nối ngôi vua. Đấy. Nó vào trên cái dòng nó, nên nó nhờ cái công đức như vậy. Kinh Kiền Đà Quốc Vương có nói rằng, Phật dạy, thời Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, vua Bằng Ngưu, bây giờ trong kinh khác mà vua nói chuyện với ông vua khác, thì vua bảo là ông vua khác có con bò đó. Vua bảo là thời Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thì vua và Ngưu là anh em cùng làm ưu bà tắc trì trai giới một ngày đêm, vua do tinh tiến giữ pháp không dám lười mỏi nên sinh làm quốc vương. Còn chắc anh kia lười biếng, cái đang nói tiếp chắc lười biếng giải đãi sao đó mà mới cách xa nhau như vậy, mà bây giờ một người làm vua đó, do nhờ nó tinh tiến dự pháp. trong kinh Bách Dụ kể rằng là Đức Phật dạy thời Ca Diếp, thời Ca Diếp Phật có hai Bà La Môn cùng thọ trì trai pháp, một người cầu sinh thiên, một người cầu làm vua. Thọ lãnh giới xong trở về trụ xứ, các Bà La Môn khác nài mời cùng ăn. Người cầu sinh thiên do phá trai, tức là ăn không thành được ước nguyện, còn cái người kia thì nhất định không ăn, cho nên được thành quốc vương, được thành vua. Và mấy kinh này là mấy Đức Phật nói chuyện với ông vua này. Thế thì cái người cầu sinh thiên là do vì đó, do vì nể mấy người kia mà phá trai, tức là ăn phì thời, mà do vì như vậy mà không đạt được cái ước nguyện là sinh thiên, còn người kia thì được mà thành vua. Thế thì đối với bác con trai đó, cái sinh thiên hay là cái mà để mà thành vua, hay là sinh thiên hay là sống sung sướng gì cho cái đời sau, tức là báo ưu hậu, thì quả tình nó đối với lại cái vấn đề của bác con trai là nó dễ dàng. Tại vì bác con trai còn có thể đưa mình đến giải thoát, huống hồ là bảo đến cái phước nó có đủ cái lực để mà đưa đến giải thoát. Bởi vì giải thoát là phước đệ nhất mới giải thoát được, mà nó có thể đưa đến giải thoát, tức là nó có thể đạt được cái phước cao nhất. Tại vì có ai mà phước cho bằng Đức Phật, là được giải thoát là coi như phước nhất rồi đó. Còn mình đây là phước chưa đủ, cho nên cứ phải đi cầu phước, nên cứ phải làm cái này để cầu phước, làm cái để cầu phước, cho nên mình cứ phải đi cầu nguyện. Mình cứ phải cầu nguyện. Bởi vì cái đi lẽ như vậy mình mới thấy rõ một cái điều này là phước chính là đức. Cho nên hành trình ta nói phước đức, cho nên người nào có giới đức thì tự nhiên là nó có phúc đó. Bởi cái lẽ như vậy nó mà mình cứ thường nghĩ như vậy, mình cứ nghĩ phải chứ ông thầy có phước đó. Mà tại vì mình nghĩ ông thầy có phước mình mới đến nhờ ông thầy cầu nguyện, chứ nếu ông thầy không có phước chút nào mình đâu có thèm nhờ ông thầy cầu nguyện. Tại vì nghĩ phải chứ ông thầy cầu nguyện linh hơn, chẳng hạn giờ mình đến mình có thể nhờ. Mình chắc chắn mình không thể nhờ, dù là mấy cụ, mấy bác ở trong chùa làm bếp đó, có thể tuổi đời cũng hơn thầy trụ trì, mà cũng có thể rằng là biết Đức Phật cũng lâu hơn trụ trì nữa. Có thể trụ trì mới có, tỷ dụ 30 tuổi đi đó, thì cao tay lắm trụ trì biết Đức Phật cỡ 20 năm. Thì cái bà cụ ở dưới bếp có thể 70 tuổi, có thể biết Đức Phật từ 60 năm nay rồi. Ấy vậy nhưng mà chắc chắn nếu mà mình đến mà mình thấy mình ghi tên mà cầu an mà thầy chỉ đưa cho bà cụ dưới bếp cầu nữa, thì mình sẽ bất mãn. Mình sẽ cho rằng là không linh đâu, nhưng mà phải chính thầy chỉ cầu thì mình mới cho là linh. Mà có một cái điều vui cái như vậy, mình không có năm nào mà quên, không có cầu an hết. Năm nào mình ghi tên cầu an, có thậm chí có người cũng phải ghi một chùa đâu, ghi 10 chùa cho chắc ăn. Chùa nào cũng ghi hết, ghi tên cầu an, không có chùa nào có tên cái bà đó hay cái ông đó. Nhưng mà vui vậy là mình cầu nhiều lắm, chùa nào mình cũng cầu hết. Đáng lẽ là mình phải dư an, cái an của mình là dư nữa đó, bảo đảm là mình có ngồi xe hay là mình nhảy xuống vực thẳm cũng chết được, là bởi cái lý lẽ là dư an rồi, cầu quá sáng mà cái an nó dư rồi, mạnh quá sáng. Nhưng mà mình lại chẳng có dư an tí nào, mà mình để ý xem cái người mà mình nhờ cầu dùng cho mình để mình được an đó, cái ông đó không bao giờ cầu an hết chắc chắn. Bây giờ mình cứ đi, mình rình á, mình xem có ông thầy trụ trì nào ông tự cầu an cho ông đâu. Mình thấy chẳng hạn cái vừa rồi cái tuần trước này, thầy Quảng Hiền thấy đọc tên rõ ràng không có nghe thấy có Thích Quảng Hiền thì cầu an cho cái gì Nguyễn Ngọc Cương hả? Tôi đâu có thấy đâu, tôi quỳ kế bên tôi không thấy có đọc cái hóc chút xíu nào hết đó. Mà rồi tôi ở bên nói ví dụ ngày Tết ở bất cứ chùa nào đi chăng nữa, tôi cũng có thấy trụ trì nào mà đọc cái tên cầu an cho mình hết trơn ạ. Mà nếu như vậy thì mấy thầy trụ trì phải bất an dễ sợ lắm, tại không cầu an hồi nào hết á. Vậy thì mấy thầy trụ trì sẽ bất an ghê lắm. Ông Huy,
tôi khóc nó có bài kỳ mà thầy là thích tự về, tức là thầy đã có phước rồi, thầy cầu an cho những người.
Nhưng mà như thế nào, như thế nào là thích tự, tức là phải dựa vào cái giới, chị thấy chưa đó, cho nên phải dựa vào cái giới mới thành được thích tử đó. Thì chính vì như vậy thì cái tâm tư người ta nó vô